Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhưng mà nó là cái biển quang minh hương thủy rất lớn, từ trong nó khởi lên những cái áng mây như là cái khói sấm. Thì trong ba cái thứ khói sấm, có ba thứ khói sấm, đây nó gọi là âm vong. Thì khói sấm vi diệu nhất, một cái đó là cái nương nhờ của cả thế giới này, tức là thần thực hải. Cái thứ nhì là cái nguyện lực hải của Đại Bồ Tát. Và cái thứ ba, tất cả chúng sanh trong một chúng mình tội nghiệp, ba cái đó cũng bất cứ gì cả. Thì ba cái đó nó khởi những thiên la võng quang minh thế, nó lồng vào nhau hành hiện tùy theo nghiệp lực chiêu cảm của từng chúng sanh, của từng loài. Thì cái đó là cái điểm nên nhớ mà cần phải nhớ. Vì đạo Phật thực ra thì về sau, nếu mà mình thâu tóm là cái câu mà cần phải nhớ, có lẽ thì độ vài chăng. Nhưng mà những câu đó có thể bó một câu, có thể đủ để mình suy tư, suy nghĩ mà vui mừng trong cả kiếp. Thì phần thành tựu thế giới là như thế. Thì lúc nó thành tựu thì tất cả những khói sóng, những màn khói sóng nó khởi lên. Nó khởi lên cơn phong luân trước. Cơn phong luân thì bao giờ nó xoay tròn liên viễn theo chỗ đó. Thì cái phong luân đó tức là do cái gì? Cũng như trong kinh nói rằng chúng sanh nghiệp là bất tư nghị, dùng đại phong luân khởi thế gian, dùng đại phong luân khởi thế gian. Thì nghiệp lực của mình khởi những phong luân như thế, thì đồng thời chư Phật phải duỗi lòng tư vi khởi những phong luân của Ngài. Phong luân của Ngài tức là đại nguyện, tức là cái lòng vi nguyện thì nhiều cách của Ngài cũng làm khởi những cái khói sóng, nhưng mà vi tế hơn nhiều. Thì tất cả những khói sóng nó lồng lại vào nhau, nó tạo những cái pháp giới này. Và cái pháp giới này nó không có những khói sóng vi diệu của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, thì pháp giới này không thể tồn tại được nào. Tuy rằng trong đó chúng mình cũng khởi được phong luân của chúng mình để khởi thế gian. Đấy là một điểm quý vị nên nhớ đầu tiên là Hoa Nghiêm. Thế rồi đến Hoa Tạng thế giới, rồi đến phẩm Tỳ Lô Tát Na, rồi đến phẩm Như Lai Danh Hiệu, rồi đến phẩm Tứ Thanh Đế, rồi đến phẩm Quang Minh Giác. Thì vấn đề Quang Minh Giác này chúng mình cần phải nói lại, quý vị nên nhớ được không? Thì trong cái phẩm Quang Minh Giác thì có cái hình ảnh này chúng mình nên nhớ nhất. Đức Phật không có nói gì cả, chưa buồn cả. Ngài thì ngồi đó, Ngài phóng quang thôi. Thì Ngài phóng quang dần dần, quang của Ngài bay đi mười phương. Từ mỗi phương thì nở rộng dần dần ra. Lúc đầu thì mình thấy mười thế giới ở phương này, sau đó đến 100, đến 1000, đến 1000, đến 100.000 được thế giới của tất cả các mười phương. Thì trong đó Ngài nói rằng, kinh nói rằng mười phương thế giới nó trông rõ rệt, thông suốt lẫn nhau. Thế mà đồng thời thì mỗi phương thế giới cũng có cái đạo tràng Hoa Nghiêm y như thế, cũng có Đức Phật ngồi như thế. Đồng thời trước thì Đức Phật đó có Vô Lượng Bồ Tát cũng y như ở đây hiện ra vân thật thế. Và Ngài Thượng Thủ vẫn là Ngài Văn Thủ sẽ lại đứng lên để nói kệ về kinh Hoa Nghiêm. Thì đó là cái hình ảnh gọi là ảnh hiện một cách trọn vẹn. Thì cảnh giới Hoa Nghiêm là như thế. Cảnh giới Hoa Nghiêm tức là gì? Tức là phải cần có Phật nhãn và Pháp nhãn trông thấy được. Nhục nhãn dĩ nhiên là không trông thấy được, vì thế không có người tham dự. Thiên nhãn không thể trông thấy được, là vì các vị chư thiên A-la-hán không tham dự cái đó. Chỉ những vị vua trời lớn thật lớn và những đại Bồ Tát lớn. ngay huệ nhãn không nhìn thấy thì bao nhiêu. Thế vì thế, nhưng nếu bây giờ quý vị muốn thử tưởng tượng một chút về cái cảnh giới quan nghiêm thì quý vị nên nghĩ thế này. Nếu giờ quý vị ngồi đây mà quý vị quán một cái cây, có cái cây là cái cây đào, là hoa rất đẹp trước mắt mình. Quý vị quán cái cây đó, nhìn cái cây đó, thì chúng mình tình cờ chúng mình chỉ nhìn thấy cái gì? Chúng mình chỉ nhìn thấy cây đào hoa đẹp. Rồi mình nhiều khi mình làm thơ, làm phụ, và mình mời bạn bè uống rượu. Nhưng mà khi nào quý vị quán đến mức đó, quý vị thấy rằng cái cây đó nó là một cơn lốc quang minh, nó hiện hình thành cơn lốc vô thường quang minh, nó tiếp tục nó xoáy lại hình cây. Rồi quý vị thấy rằng từ lòng đất nó vọt tới những tia quang minh, thành nước nuôi những cái đó, nuôi tất cả những tế bào, những cái cơn lốc quang minh nhỏ nhỏ ở trong cái cây đó. Dần dần khi nào quý vị thấy là cái hoa nở ra, thấy từ cái nhịp đập của cái cánh hoa, của cái tế bào hoa, mà thấy toàn cái nhịp đập rung chuyển quang minh. Rồi quý vị lại thấy rằng cái cây đó nó rơi rất lả tả, chung quanh nó luôn luôn nó có những cực quy nó tách rời ra. Nếu có những cái cực quy nó tách rời dần dần, nó hóa thành cơn lốc quang minh, và nó trong đó mình có thể nhìn cái vô lượng chứng hội và vô lượng cõi. Và đồng thời nếu quý vị có thể quán ra nữa, quý vị thấy quán rằng cái cây đó nó có thể mọc lên cao lớn bao trùm cả hư không. Và có lúc khác thì có thể nó thu lại, nó trôi vào trong một quy trần. Thì lúc bây giờ quý vị thấy rằng đó chính là cảnh giới quan nghiêm. Vì thế cảnh giới quan nghiêm là cái gì? Là chính là cái bàn ghế tất cả, là cái cổng, cái là cái chùa này, là quý vị à. Thế nhưng chúng mình nhìn, chúng mình không thấy cái gì cả, chỉ thấy người đó, chỉ thấy cái cây đó, cái cổng đó, ù thì bị nhiều khi nó hư thì phải gọi mình trước hết. Nhưng mà vì Đại Bồ Tát mình thấy nó khác. Vì đến Đức Phật chỉ ngồi Bồ Đào Đà Tràng thôi, nhưng mà chư Đại Bồ Tát đến thì nhìn tất cả Phật biết. Mà Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Ca Diết với các ngài khác, với những người đến bỏ đến thì nhìn thấy một khu rừng già, nơi đó cũng bị Phật ngồi, có đủ 32 tướng tốt và 87 đại thôi, không thấy Phật biết nữa. Cảnh giới bao nhiêu là như thế. Thế mà chúng mình tu hành là làm gì? Là để là chúng mình vượt cái nhục nhãn này, vượt cái thiên nhãn, vượt cái huệ nhãn, tới cái pháp nhãn và cái thần nhãn để nhìn thấy cái bao nhiêu. Và nhìn là ngay mình, ngay chung quanh mình. Thế nếu mà quý vị hiểu quan nghiêm hơn nữa thì quý vị thấy rằng ngay trong một cái thân mình, ngay trong con giun, con kiến, một cái cây, quý vị cũng sẽ thấy rằng đó là cái lúc quan nghiêm trùng điệp, lúc nở ra, lúc thu lại. Mà chính cái thân mình cũng là một giải thích hạn. Có những con thi trùng nó lạc vào trong thân mình, nó thấy cái đó cũng vô cùng vô tận, như một cái giải thích hạn. Nhưng mà tất nhiên là mình nói thì dù thôi, chứ thi thần thi trùng nó không đủ cái ý thức mà nó hiểu được đó. Nhưng chứ nếu mà chúng mình nhìn kỹ thì mình thấy là tất cả cái thân mình nó là trùng điệp những cái lúc quang minh xoáy tròn cả. Mà thực ra chính trong nó có nhiều những cái sao lạc, nhiều vì sao nở ra, nhiều sự đó thì sao biến đi. Thì cái đó chính là cái lối nhìn hoang nghiêm và đối với thân căn của mình. Vì trong cái hoang nghiêm tôi nói rằng là những cái thân vân là vì thế. Thân vân tức là cái gì? Tức là cái những đam mê nó tiếp tục thành cái thân người đó, hay thân như vị chư thiên đó, thân như vị Atula đó. Mà nhìn như thế tức là đối nhìn của quan nghiêm. Ví dụ như vừa rồi quý vị tụng tụng cái cùng hạ phẩm niệm phụ, trong cái chuyện có ít người tin được, đại khái như nói là vua Atula đứng hóa hình thật là to lớn, cái chân thì dẫn xuống biển sâu, biển có tới cái bụng Atula, mà chân thì đạp trên cái lớp kim can tế của cái đất này. Quý vị nên nhớ rằng theo đạo Phật thì ở dưới lòng đất này có cái lớp kim can tế. Thế mà chân cái ngài dậm, ngài Tu La dậm trên cái lớp kim can tế đó, mà đầu thì tới đỉnh núi Tu Di, lấy tay che mặt trời. A Tu La luôn luôn là che mặt trời. Thành ra chúng mình ở đây thỉnh thoảng mình mới thấy nhập thực thôi. Nhà khoa học chúng ta thì không hiểu, cho rằng những chuyện đó là những chuyện trái đất là che mặt trời. Nhưng mà chính trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì nói rõ rằng Atula che mặt trời, mà người trần gian thỉnh thoảng mới thấy. Nhưng mà nếu ở chư thiên đó, thì luôn luôn cái nhật thực, thì Atula luôn luôn tinh nghịch và hung hãn, luôn luôn che mặt trời, sờ mó mặt trăng. Nhưng mà đây thì mình nhìn thấy, nhưng mà trên kia thì các chư thiên thấy luôn luôn, và các chư thiên khổ cái này luôn. Thì quý vị thấy rằng đạo Phật không có phân danh giới giữa cái vô tình và hữu tình. Vô tình chỉ là những người chứng thiên thì đạo, chỉ là những thành phần, những cái thực thể có thức giác kém hơn thôi, chưa có thể triển khai, chưa có thể phát bồ đề tâm được, nhưng vẫn có thức giác. Thành vì thấy trong tất cả sức mạnh thiên nhiên nào, và đó là mặt tâm, thí dụ như lửa, gió, đất, nước, hay là những chuyện động đất, hay những chuyện chuyển động tất cả tứ đại hay ngũ đại đó. Rồi trong tất cả mọi sức mạnh thiên, sức mạnh thiên nhiên nó bao giờ có vị thần hóa cái thứ cái sức mạnh đó. Thành vì đấy chúng mình không hiểu, chúng mình cứ nghĩ rằng loay moay đi tìm các thứ. Thì trong cái chuyện này thấy mình sống động đất ở đây thì có hai phương pháp. Một phương pháp như khoa học bây giờ cố tìm hiểu để mà ngăn xe này cái khác. Nhưng mà chính là trong mỗi một trận động đất, mỗi một trận phột lên một gió, lửa, đất cát các thứ, là đều có những vị địa thần, thiên long địa thần, hoặc những thông thần, những vị hòa thần, những vị thần thần. Cái này chi phối như bác thần. Nhưng mà chi phối không phải là do ý muốn chơi đùa của cái này đâu, mà chỉ là do đúng cái nghiệp thực đúng trên chữ này. Thế vì thế quý vị đọc tất cả các kinh này, ngay là nhất là kinh Lăng Nghiêm, thần chú của Lăng Nghiêm có thể làm an được quốc độ. Trước ngày tôi đọc đến chỗ đó thì tôi thấy rằng là mình hơi khó tin. Chỉ có tùng chú không thôi mà giặt một chút thôi, chỉ có tùng chú không thôi mà cái miền đó đừng đói đấy, đừng bị tật dịch, đừng bị đinh đao, mà vì sao có thể tin được. Thì trong kinh về sau dần dần tôi thấy là cái chuyện đó đúng, là vì trong kinh có giải. Thì thường thường trong kinh nói rằng thí dụ cái vùng nào bị đinh đao, tật dịch, đói khát, bệnh tật hoành hành là vì sao? Là vì các quỷ thần làm loạn. Những tiểu quỷ thế âm thì chúng mình thì như người thế gian vẫn nói là loạn tâm. Khi nào mà chúng mình bị những chuyện lớn lao thật sự cảm thức là thật nhiều là do người quỷ thần thế âm nó nhốn nháo, nó làm loạn. Thì cái tội quỷ thần đó họ làm loạn vì thế nhiều như ngày nay tôi nói là tội quỷ đổ thai. Thì cái tội quỷ đó thân là thân vô minh, à thân là thân hư minh, vọng tưởng không minh hư minh. Vì thế nó tác động với cảm quan của mình, với cái thân, với cảm xúc, cảm giác của mình tác động rất dễ. Đồng thời vì quỷ thần nó loạn cả đấy, thành tâm thức mà cũng loạn. Tâm thức mà loạn lên thì tất nhiên xảy ra tất cả. Thì tâm thức mà loạn lên thì nghĩ rằng một khi là mình bây giờ mình phải cầm đao mà đi chém giết mình. Bây giờ mình phải tuyên truyền một bọn làm lâu lan khảo khấu đình tiến thức. Thế giờ tất cả những cái nó tạo lên thì nhiều khi tâm thức của quỷ thần nó loạn lên thì lúc bây giờ họ làm tất cả những thứ để gieo ra những cái bệnh tật cho tâm thức. Cũng như trong ngày xưa tôi đọc một cái chuyện trong ngữ lục của Tàu họ nói rằng mà chính cái cụ sư tuyên hóa ở trên bản thân thành của nói. Cụ nói là bên Tàu lúc bây giờ có cái hạn hán kinh khủng, hay là cái hạn châu chấu vậy, hạn châu chấu thì nó xuống âm quá. Thế thì cụ nói, tôi có đọc trong cái sách của cụ nói rằng những người về sau chết đói nhiều quá, không cơm cười của mình thành thầy 145. Nhưng cụ nói có cái điểm hơi lạ là những người chết đói không biết có đứng không, về sau mà nó chết thì những cái miệng như là cười, nó có đúng tôi không để ý nhìn kỹ 145. Nhưng cụ nói cụ nói là về sau thì không còn gì, có một đôi chút thiên nhã thì nhìn thấy một cái ông cao lớn, tương tự là một thứ thiên thần hay là một thứ hoàng thần lớn, cứ đứng ở trên một cái lưng núi. Mỗi lần nó khạc cũng nhỏ xuống một cái thì châu chấu nó hiện ra một vùng. Thế là cũng tương hậu mà thế. Tôi nghĩ rằng chúng mình là vì chúng mình tin vào những cái hữu hình, mà bắt chúng mình nhìn những hữu hình. Chứ mình không hiểu được cái vô hình mà sinh nhật của mình. hơi đi hơi xa, thế bây giờ xin trở lại cái phần quang minh giác. Thì ở cảnh giới hoa nghiêm, tức là cái điểm dẫn điểm ở cái bình dẫn tâm thức tâm dẫn lên, thì tất cả những cái lăng kính về chấp ngã đã bị tiêu diệt rồi. Trên đó chỉ là thức tâm của hiện thức thôi, cái đồng thời với những quang minh vô thức ngã của diệu tâm. Tại vì cái tất cả các sự việc mà xảy ra những bình diện trên đó là đều ảnh hưởng rất rõ ràng trung thực của mười phương. Phương Ngài Vẫn Thích Ca ngồi đào tràng Hoa Nghiêm, có Ngài Văn Thù đứng nói kệ, tất cả các phương khác được ảnh hưởng rõ ràng. Thế nhưng cái đó chỉ là trên những bình diện đó thì ảnh hưởng rõ ràng thôi, thế là quý vị hiểu cái ảnh hưởng. Còn tại là sao ở những cái bình diện của chúng mình này thì chúng mình không thể ảnh hưởng rõ ràng. Đại khái từ ví dụ như chúng mình ngồi đây mình nghe kinh, nói kinh Hoa Nghiêm, tại sao tất cả không có tất cả những mười phương khác không thể ảnh hưởng? Quý vị có hiểu tại sao?
Tâm thức của mình, tâm thức của mình cảm xúc kém quá.
Là vì tâm thức căn ngài trên kia nó tương tự như cái tấm gương thật sáng, bất cứ làm cái gì nó cũng chấn động những mười phương pháp. Ở đây đó, tâm thức chúng mình tương tự như cái mặt gương mờ đục, nó lồi lõm á, cái gì đấy
méo
quá, thì mình nó méo mó hết cả, thì nó phản chiếu lệch lạc hết cả. Tại vì đây dù mình làm cái gì ở đây chăng nữa thì cái mắt mình không thể nhìn được mười phương, mà đồng thời mười phương khác không thể ảnh hiện trung thực như mình làm. Là cái chỗ đó cứ phải hiểu ảnh hiện, ảnh hiện ở dưới thì càng ngày càng lệch lạc càng mờ đục, vì cái đạo Phật gọi là kiến kiến hoặc, trông cái nó lung tung cả đấy, trong cái gì nó méo mó lệch lạc, nhưng mà trên kia ảnh hiện nó rất là tương tự. Và đó là cái bí ẩn của cái thành tiểu cái con người trong chính là trong phòng quang minh giác. Khi nào cái tâm thức mình sáng láng thì tất nhiên là mình làm bất cứ cái việc gì cái bậc đại của tác làm là ảnh hiện tất cả mọi người. Vì thế cái ngày nó đổ xanh dễ dàng, mình đổ xanh thật là khó. Thì xong đó thì đến cái phẩm và phẩm Bồ Tát Vấn Minh, rồi đến phẩm và phẩm Tịnh Hạnh, rồi đến phẩm và phẩm Nhân Thủ, chúng mình đương ca ngợi cái phẩm này. Thì đấy là cái trình tự phẩm, tại vì quý vị chưa, phần đông là chưa quen kinh Hoa Nghiêm mà, tại vì thấy nhiều cái đức vị giảm lại cái mạch của kinh thì quý vị đỡ lạc lõng. Thì bây giờ xin nói đến cái điểm hoa tạng huyền môn và hoa tạng thế giới, mà nói một cách tổng kết quý vị có những điểm cần phải nhớ. Trên kia thì cần phải nhớ nhất là cái điểm thần lực khải, nguyện lực khải, nghiệp lực khải. Cái điểm thứ nhì là cái điểm ảnh hiện. Tâm mình càng cao bao nhiêu, tất cả công việc mình làm nó đều ảnh hiện rõ ràng khắp các nơi cả. Nhưng mà tâm mình càng thấp bao nhiêu thì mình có thể ảnh hiện một tí một chỗ, nó cục hạn trong thời gian, trong không gian, ảnh hiện của mình rõ. Và cái điểm đó là cái điểm quan trọng của Hoa Nghiêm. Thế còn bây giờ nói về cái tổng kết thì tôi nghĩ rằng quý vị nên nhớ mấy cái điểm này. Tổng kết về hoa tạng thế giới và hoa tạng thế môn. Cái thứ nhất là quý vị nên nhớ rằng tất cả cái pháp giới này, tất cả cái gì hiện lên trong cái tiệm tâm này, tất cả cái chúng sanh, tất cả những cây cỏ, tất cả cái gì đều nở những bông hoa. Thấy cái gì vừa rồi cũng bị đọc ở trong tập Thu Di Sơn Kệ Tạng, thì ngày đó những cõi là tên là phòng hoa, Nhân Đà La Hoa, Mạng Đà La Hoa, tất cả đạo Phật đều là hoa. Là vì sao? Hoa là tượng trưng trong cái diễn nở viên mãn của tất cả đạo Phật, là nói cái thức nở ra, mà đồng thời vì thế cái điểm thứ nhất quý vị nên nhớ là tất cả đó, điểm đó, tất cả những hiện tượng trên cái biển hiện tượng là hoa, chúng mình cũng là hoa. Tuy nhiều khi mình thấy cái hoa của mình, nhiều khi mình không tắm, đồ mấy ngày không tắm thì thấy nó hôi, nó vẫn là hoa. Thế thì làm quý vị có cái lối nhìn đấy, là vì tất cả đạo Phật nói là những cái tia quang minh nó nổi lên, cái lập quang minh nó phụt lên từ cái biển tự thân thì sao nó nở những cái bông hoa, và cái gọi là hoa sao bông, thì các bạn diệt đi. Rồi lại có những cái bông hoa khác nở tương tự tương tục, nó tạo thành cái ảnh hưởng thiên hạ này. Thì nhân cái điểm này quý vị cũng nên nhớ một điểm nữa, mà cái điểm này khá khó, là cái điểm có bao nhiêu sự chuyển động ở trong pháp giới này, bao nhiêu cái lối chuyển động trong pháp giới này. Mấy vị sư thí dụ chúng mình sáng ngày dậy, chúng mình ăn uống, điểm tâm, đi lăn tăn, đi làm, tức là một thứ chuyển động. Thì nếu mình gọi tiếng Tây tức là thứ chuyển động Sakura, để ngang tăng răng chen, tức là cái thứ chuyển động lăng xăng ngang dọc của những thứ hữu tình mà tưởng là mình có tự do. Thì cái chuyển động đó là cái chuyển động do cái nghiệp lực của mình hẳn nhiều hơn là những thần lực của mình. Thế xong rồi quý vị đi vào sâu trong những cái cực vi, những vi trần, quý vị sẽ thấy những chuyển động khác, mà chuyển động này cũng là do nghiệp lực, là do những nguyện lực của thần lực. Thế cũng như ngày nay đó, cái khoa học thì họ nói rằng khi đi vào những cái hạt nhân thì nó lạ lùng vô cùng. Tất cả cái gì đều xoáy tròn, những cái âm điện từ các cái xoáy tròn chung quanh hạt nhân đó, hạt nhân là dương điện từ, xoáy những cái mức độ nào cùng nó thu hút lẫn nhau, mà nó có một cái thứ gọi là thứ pi ông, một cái thứ pi ông cũng như là thứ một cái giọt rất nhỏ của điện lực, nó thay đổi luôn luôn. Một cái dương điện từ trong một giây đồng hồ có thể hàng tỷ tỷ lần hóa ra trung hòa tử, và trung hòa tử có thể bằng hàng tỷ tỷ lần hóa ra dương điện tử. Quý vị thấy là sao dưới nó biến nào mà cái đó chính nhiều đạo Phật mà tiếp về cái việc khoa học này không hiểu đạo Phật. Thì quý vị thấy rằng cái tất cả pháp giới đều chuyển động cả, và chính thì pháp muốn chuyển động cả. Cái giáo lý nhà Phật như thế đấy, khi nào quý vị hiểu cái đó thì quý vị thấy là làm thực cái tất cả mọi vật đều chuyển động cả, không có cái gì đứng yên cả, mà thực ra không có chuyển động. Đấy. Nếu quý vị đọc trung quán thì sao quý vị bất cả những vấn đề đó có thể rất khó. Thì như thế là tức là chúng mình đi xuống một cái bệnh viện, vì thế nữa thì quý vị thấy rằng nó không có những chuyện đầu lăng xăng đi ăn đi uống đi lăng nhăng đi chơi bài các thứ của mình đó, là vì chúng mình là thứ hữu tình, nó có đôi chút tự do, thì mình phóng cái tâm nghiệp buông lung của mình đi lăng xăng, và tất cả việc đời đều chuyện lăng xăng hết cả. Thế nhưng vào đến kia thì quy luật nó nghiêm mật hơn, nó toàn những sự chuyển động xoáy nó không toàn hơn. Thì cái đó là do phần nghiệp lực, nhưng một phần là do nguyện lực và cái phần. Thế nhưng cái đó vẫn chưa phải là tốt giáo, đấy là sự chuyển động thứ hai thôi, mà tôi nói là mấy ông thí sư đồng nghĩ. Nhưng cái chuyển động tốt giáo cùng đó gọi là movement of creation pure, tức là thứ chuyển động tạo tác thuần túy. Thì là cái gì? Tức là những cái tia chất nắng nó phủ trên từ chân không, nó tạo ra những cực kỳ. Thì cái đó chắc chắn rằng không có cái mắt nào, tất cả cái dụng cụ khoa học nào cũng thể có, thì chưa có pháp nhãn và phật nhãn, mà cái đó là cảnh giới của mình. Thì quý thấy đọc Phật có ghi luôn, nói như thế. Nói một cái thời mà chưa khoa học, chưa ai biết gì cả. Nhưng mà Ngài không có nói rõ lắm, bởi vì người mới hiểu. Mà bây giờ mình dựa vào khoa học, mình suy luận một điều, thì chuyển động như thế. Tức là cái điểm thứ nhất thì hoàn toàn thế giới nhớ là hoàn. Thế thì một cái kiểu thế giới là cái thái dương hệ của mình, thì nó tương tự như một cánh hoa hay một cái bông hoa. Thì mà nhìn cái bông hoa đó, nhìn cái cánh hoa nó ráp vào nhau ở trên cái chỗ đầu này, thì nó dính vào nhau, nó tạo thành một tiểu thêm thế giới. Tại mà nhìn cái tiểu thêm thế giới đó, mình coi là một bông hoa thôi, nó lại dính cái đầu vào nhau, mà nhìn cái nó dính vào nhau, nó tạo thành một trung thiên thế giới, nó tạo thành trời thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thế là mà nhìn cái trung thiên thế giới coi như là một bông hoa thôi, dính đầu vào nhau tạo thành một đại thiên thế giới, tức là cái cõi, cõi tương tự như cõi ta là Đấy là cái điểm cần phải nhớ. Vấn đề nhớ là vấn đề những cánh hoa nó dính vào nhau tạo thành cái đó. Mà dưới cái đó là ảnh hưởng đến cái kia. Cái đó nó thẩm thấu cái kia. Nó như thế đó. Mà hiểu như thế thì mình thấy tất cả cái màng nhân duyên, tương sanh, tương duyên. Khi mà góc quang minh chẳng chỉ kinh khủng. Mình tương tự như con nhện nằm giữa tất cả những cái lão quang minh đó. Mà mình dãy dụa trong cái quang minh đó mình không hay. Mà chính những cái đó chi phối vận mình. Thế là cái điểm thứ hai mình cần nhớ ở trong mai tập thế giới. Điểm thứ ba là về cái hình dáng của hoa tập thế giới. Bởi vì chúng mình ở trong đó. Thì cái điểm thứ ba mình phải cần nhớ là cái này. Có một cái biển, không phải biển nước, mà là biển của là phương thủy hạ. Tức là cái biển của diệu tâm. Thì trong cái biển đó, nhà Phật nói danh từ gọi rất là hay. Danh từ nhà Phật thì vô đẳng đẳng, không ai có thể nói danh từ này. Không có một đầu óc thế nhân nào có thể tạo danh từ. Tất cả những người nào mình nói đến kinh tài thừa, không phải Phật nói là đều kẻ ám tướng, không nặng nề, không thể nào có nói. Tôi đang có thương thì còn nói ông nghe. Tại vì danh từ nó đặt thay đến như thế. Lời kinh như nó chảy mê trôi như hư như thật, làm sao có thể nói được lại. Thì cái danh từ là Phật gọi là Phổ Quang Minh Ma Ni Trang Nghiêm Hương Thủy Hải. Mình thấy hay như thế. Thế trong cái biển gọi là Phổ Quang Minh Ma Ni Trang Nghiêm Hương Thủy Hải nổi lên bông hoa. Thì cái bông hoa đó cộng hoa gọi là trùng trục quang minh như thân tràng. Thế là như điểm quý vị nên nhớ. Vì thật ra hoa nghiêm thì còn mình nhớ thế là mình nói. Thì cái bông hoa nó có 20 lớp, tạm gọi là 20 lớp. Tôi không thể hiểu rõ ý nghĩa của 20 lớp là thế nào, nhưng mà chính tất cả cái đó có ý nghĩa cả. Thì 20 lớp còn 20 lớp như cánh hoa, đây là một lớp, trong này là một lớp nữa, trong là một lớp, tất cả là 20 lớp. Thì 20 lớp nó không phải đơn thuần như thế đâu. Giữa 20 lớp đó lại có những điểm hư sự khác, rồi lại có những bông hoa khác, có những cánh hoa khác, có là 20 lớp hoa khác. Thì chúng ta có thể nói nó một cách mình khó hiểu chính không. Thì trong cái hoa tầng thế giới này đó, thì chúng mình ở cái lớp cánh hoa thứ nhất thì gọi là Phật Pháp Tối Thắng Quang Biến Chiếu. Tức là cái cõi Phật Tối Thắng Quang Biến Chiếu. Vì thấy toàn là quang, cái gì cũng là quang. Cũng như trong kệ Ngài Phổ Hiền nói là tất cả sắc chủ bất tư nghi đó thì đều trụ trong quang cả, đều trụ trong liên hoa. Quang bóng bất tư nghi, trong quang bóng bất tư nghi nở tất cả cõi ở khắp mười phương biển. Lúc nào là quang. Nếu mình không hiểu được quang minh đó, mình không phải có cách gì hiểu cái này. Thế thì cái lớp đầu tiên gọi là cõi Phật. Nhưng tôi nghĩ là có lẽ gọi là cõi Phật không đúng lắm. Có lẽ đó là một thế giới chủng, thế giới hải, đúng không? Nhiều cõi. Nhưng mà gọi là Tối Thắng Quang Biến Chiếu Cõi. Mà trong đó Đức Phật là Ly Cấu Đăng. Thế là cái lớp thứ 20 từ trên trên cùng thì gọi là Diện Bình Diện Cõi. Quý vị thấy là diện bất ánh sáng. Và đồng thời Đức Phật gọi là Phước Đứng Tượng Quang Minh Như Lai. Quý vị thấy nó to là quang minh. Mà Đức Tỳ Lô Giá Na là quang minh biến chiếu. Thành nếu mình không hiểu cái thông điệp hoa nghiêm và quang minh thì khó nhập kinh. Thế thì trong 20 lớp đó thì quý vị nên nhớ là chúng mình ở lớp thứ 13. Trong đó có ta bà mình có cực lạc. Vì cái đức ca mới chỉ mình sang cực lạc. Vì nó gần hơn cả. Còn những cõi khác thì là những lớp khác. Quá trình độ khác thì rất nhiều. Nhưng cõi khác thì nhiều khi mình vãng sanh phải dùng nhiều nguyện lực. Mình dùng nhiều cái đại bi lực quả. Thì vì đấy sang ta bà gần hơn cả. Đấy là những điểm thứ nhất quý vị nên nhớ. Hoa là một. Với vấn đề vấn đề những cái mấy cái nó trộn vào nhau thành tiểu thiên trung thiên thế giới tam đại thiên mới là về cái lớp 20 lớp hoa mà thứ hoa đài mình cân hoa, mà trong đó mình đất thứ 13, mà trong đó đồng thời có đức cha của mình và đức Sa Di Đà để độ cho mình hay không. Cái điểm thứ tư là quý vị nên nhớ là cái vấn đề quan minh vọng, tôi muốn nhắc hoài được. Thì nếu quý vị dở lại cái bài kệ của đức Khổ Hiền, ngài nói ở trong cuối hoa đạo phía dưới, thì ngài nói tất cả cõi hình thù thế nào, cõi nào đẹp, cõi nào tốt, ngoài toàn địa ngục, toàn thành ngoại cả những cõi, có những quang linh thật đẹp, có những bồ tát hoa sen một đầy khắp các thứ, nhưng mà lúc nào ngài dùng sự quang vọng, tức là như tôi muốn nói là được thiên la động quang minh, thì cái đó là mình được. Cái điểm thứ ba, điểm thứ tư, thứ năm gì vậy? Thành tôi nghĩ là quý vị nên có những cái băng phải nghe lại nhiều nhớ. Nó qua một lần tay này, tay khác khó nhớ. Anh có băng không? Hay là chủ băng?
Chủ băng.
Mà tôi nghĩ là quý vị nên có những cái băng đó để quý vị nghe. Bởi vì nghe cái đó cũng, tôi chắc là nó là một cái yếu tố rất là hại. Chúng ta không muốn vãng sanh. Vì vãng sanh là mình qua lại trong pháp giới này, mình hiểu pháp giới này thì mình dễ đi. Cái điểm thứ năm hay thứ sáu đó là về những vấn đề hoa tạo của mình môn. Thì trong Hoa Nghiêm thì quý vị cũng hiểu rằng có 10 điểm môn, nhưng mà thực ra mình chỉ cần nhớ được 4-5 cái. Thì muốn nhớ những cái đó thì quý vị nên nhớ mấy câu của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm có thể nói là Hoa Nghiêm dạy cái gì? Hoa Nghiêm dạy rằng tất cả vạn pháp đều trùng trùng duyên khởi. Thứ nhì là tất cả vạn pháp đều trùng trùng thần thấu quang minh thần thấu nhau. Thứ nhì là tất cả vạn pháp đều trùng trùng ảnh hiện lẫn nhau. Thứ tư là gì? Tất cả vạn pháp đều biến ảo, vừa là nhớ vừa là nhỏ. Thứ năm là tất cả vạn pháp đều trùng trùng cái nào, vừa là kiết vừa là sát na, vừa là thân vừa là cõi. Đại khái nếu quý vị nhớ một số những câu đó, quý vị thấy rằng cái huyền môn rõ ràng. Thì nói về chuyện rất nhỏ tôi đã trình bày kỹ rồi, quý vị nên nhớ rằng khi nào cái quán chiếu hay là việc tật khởi tâm đại bi muốn khởi cái đó, nhiều cái thức này muốn khởi cõi thực lớn trên cái này thường thường quán chiếu, nhưng mà lỗ quán chiếu ban ngày thì lập tức nó hiện ngay quán chiếu cái thật nhỏ đến chỗ cùng cực của nó, tự nhiên nó nở. Thế lúc nào muốn tạo cái một cái cõi ở cái cực vị thật nhỏ, cái này quán chiếu cái thật lớn thì con sẽ thu lại là cái cực lớn. Thì cái đó cũng là cái giáo lý mà nó vi diệu. Thế còn cái vấn đề mà nó trùng truyền đến khởi, quý vị nhớ vào cái huyền môn, tức là cái huyền môn vạn pháp đồng thời cụ túc chân lý, là vì nó duyên khởi thành những cái nào nó cũng xuất hiện đồng thời nhau. Cái bản thể của mình trông cái này trước, trông cái này sau, thì mình tạo những ý niệm trước sau, những ý niệm về thời gian là do cái tâm phân biệt và những giác quan khác. Thì cái đó là thuộc về huyền môn đồng thời cụ túc tương ứng vạn pháp ở như thế. Thế còn đến cái trùng trùng thần thấu thì tức là như tôi vẫn nói là những quang minh nọ lồng quang minh kia, tại cái bây giờ những vũ trụ à vũ trụ cái quang tuyến ra mang đi qua là những cái đồng cái. Thì tất cả những quang minh nó vi diệu lồng trong những cái thô cảnh ẩn hiện lúc thì ẩn lúc hiện cả cõi là như thế. Khi nào chúng mình tâm chúng mình thanh tịnh nhiều, có nhiều người tụng kinh, có nhiều người phát bồ đề tâm, có nhiều người làm tu hành bồ tát đạo, thì cái cõi tự nhiên con như dần dần một viên tịnh trở thành thanh tịnh. Khi nào có việc nhiều những vị đại bồ tát vân tập đến đây mở những pháp hội này và pháp khác, tự nhiên cõi đó con như dần dần trở thành nhẹ nhàng thanh tịnh, thì cõi này chuyển thành tịnh dần dần thành tịnh. Thế mà khi nào chúng sanh càng ngày càng chán ghét nhau, càng ngày càng vứt kinh vứt sách, càng ngày càng không muốn đến chùa, càng ngày càng không ai muốn nghe nói đạo càng ngày càng chỉ muốn tranh giành nhau làm việc này việc khác thôi. Thì quang minh càng ngày càng thô, càng đục lại thì cõi dần dần càng dần thô. Nhưng phải nhiều người mới được. Thế nếu có vị nào mà riêng mình tu hành, mà riêng mình làm cái thanh tịnh tâm mình được, thì cái cõi đó riêng đến cái mắt người đó. Nhưng mà vẫn vướng. Vướng sao? Ví dụ như một người, ví dụ như bây giờ một vị nào tu thiền độ, ngồi niệm Phật đến cái mức nhất tâm bất loạn, tâm không còn lay động, nhìn thấy rõ ràng trước mắt cảnh Tây Phương. Nhưng mà những cảnh Tây Phương nó chỉ cộng nghiệp, những người khác không nhìn thấy được, riêng những vị đó nhìn thấy. Những cái vị đó khi mà xuất tam muội rồi ra khỏi cái đó không nhìn nữa, thì vẫn vướng cái thân, cái thân này vẫn nằm trong cái cộng nghiệp thô cảnh của chúng. Cái đó cũng như là khác. Trong thầy năm nay thì hữu dư nhất là tuy mình vào được diện tâm tình rồi, mình vào là không tam muội rồi, nhưng lúc tỉnh lại cái thân này vẫn nằm trong sự lôi kéo để cũng sự thô cảnh của cộng nghiệp. Thì mình phải chờ lúc báo thân mà thì dứt cái này đi, tối giờ mình hoàn toàn thành tựu Phật. Đó cũng là cái điểm rất vi tế về chuyện mà tu hành trình độ không có mấy người nói. Thế thì cái vấn đề ẩn hiện đó, và vấn đề trùng trần thẩm thấu thì nó tạo lên cái vườn tôn của ẩn hiện bí mật câu cảnh. Tức là lúc nó ẩn, lúc nó hiện, chứ không bao giờ nó dừng ở chỗ. Chứ vì thế các cõi là do các thiên Phật tọa, nhưng mấy cõi chúng mình thì Đức Thích Ca ẩn những quang minh vi diệu của Ngài mà để những quang minh thô cảnh của cộng nghiệp của mình hỏi Ngài, vì thế mình chưa không tốt, tôi mới nó khổ gì. Cái khi nào chúng mình tu hành nhiều, tự nhiên khi nào Đức Di Lặc ra đời chẳng hạn, thì lúc bây giờ cái cộng nghiệp chúng mình tốt, Ngài Di Lặc sẽ dùng cái cộng nghiệp của mình để truyền dân chính cõi xa bà này trở thành Đức Di Lặc. Vì thế nhiều người sẽ mong nổi long hoang, nhưng mà chúng mình thì không mong lắm, là vì cái đó xa, mà chúng mình sắp phải đối diện với cái kết trong tới ngày này. Thì cái đó gọi là bí mật vạn pháp, bí mật ẩn hiện câu này. Thế cái trùng trùng ảnh hiện, vạn pháp trùng trùng ảnh hiện nó tạo ra cái quyền môn gọi là cái nhân là vạn pháp, nhân là vọng cảnh giới. Thì quý vị thừa biết rằng là pháp giới được tương tự như cái màn dưới của Đức Phật cũng như của ông Phạm Thiên. Cái màn dưới đó thì nó toàn hào quang và nó có những mỗi một cái nút lưới nó có ngàn minh châu cả. Thì tất cả hàm minh châu nó phản chiếu tất cả hàm minh châu cả, và cái nọ là phản chiếu cái kia, thì nó đến tương tự trùng trùng ảnh hiện với nhau. Thế vì thế thành những cái huyền môn của huyền môn nhân là vọng cảnh giới. Thì đến đây chúng tôi xin cảm ơn ở đây quý vị đã hỏi. Thì tôi nghĩ nếu quý vị mà khổ công độ 7-8 tháng nay mà hiểu được cái hoa tạng huyền môn đôi chút thôi, cũng thật những công đức mà có khi đã nhìn sống năm bảy thực kết là họ
cái cơ hội này nhìn cái lúc mình nói vấn đề cái trình mình có đó thì qua nói là người nữ đó thì nghiệp chướng nặng nề thì cái không làm con tin cái gì cũng tại thì con tin tin
bảo
hòa là một thằng tin hoa nghiêm là một thằng và con tin khi mà gặp một lần đó, thì mà lúc nữ đó, khi mà như là như có năm hay là bảy tuổi đó, trong vòng tháng được rồi, trong vòng như là sáng ra, lúc nào ăn được thì đã thành Phật rồi. Thành ra thì theo cái sự hiểu biết của cháu đó, mình hay nhìn cái sự kiện đó như là cái nghiệp lực của cái tâm mình hay là những cái sự kiện đó như là cái sự thật. Bởi vì với một cái trình độ tu chứng nào mình sẽ thấy tình trạng như thế nào, và cái trình độ tu chứng cao hơn thì mình sẽ thấy cái sự kiện nó và diễn ra trước mắt mình chắc khác.
Thế về vấn đề người nữ thì xin nói này, sở dĩ mấy tên nói là nói theo từ chuẩn thế gian. Tại vì thật ra không có ai tuyệt đối là nam hay là nữ. Chúng mình cái này bây giờ tôi làm nam, tiếp sau có thể tôi không làm nữa, nếu mà tôi bị ngã chứ cái ngã Thế mà sở dĩ cái vấn đề nữ mà chúng ta để lại thì sẽ không vấn đề là những gì nữ nhân sử dụng nữ nhân là phải được tạo. Bởi vì thế này, thường thường thì sao có mắt thế gian mình nhìn thì mình thấy người nữ khổ hơn. Thứ nhất là gì? 12 tháng phải 12 lần bất tỉnh. Thế thì đấy, đấy là một cái ám chứng. Thứ nhì, về trong cái sự mà sinh con đẻ cái, người nữ khổ hơn người nam nhiều. Người nữ phải mang nặng đẻ đau. Tất cả những cái sự khổ lụy của phải ngẫu nhiên ra, mà chính là do cái ám chứng. Thế thì ngày xưa Đức Phật thì Ngài là vốn là một đại từ bi rồi. Tất cả lời gì Ngài nói ra đều là phương tiện. Thì Ngài nói rằng lúc đầu Ngài không muốn nhận nữ nhân làm đệ tử. Và Ngài nói rằng nếu như nữ nhân làm đệ tử thì tánh pháp của ta sẽ ngắn đi mất 500 năm. Ngài nói như vậy. Ngài nói như vậy thì cảnh tỉnh vì nữ nhân. Ngài nói là các vị pháp chân mặt tu nhiều giới thì tu hành tất cả trong một năm. Còn thật ra những ngày, những bà ma Kiều Đàm Thi thì là bà gì của Đức Phật. Từ những ngày, những bài bà ma hậu đã ra toàn là một pháp thị diện. Bài ma ra, bài thích nước của ba. Về sau đến cái phần nhập pháp giới, quý vị sẽ thấy có một vị đại Bồ Tát, tức là vợ của Phật. Và thích nước của ba. Tức là vị sư thiện trí thức của 40. Thế là lại có ngài ma ra. Ngài ma ra thì là mẹ của Phật Phật, thì chính là một đại Bồ Tát. Thì trong đó con như thế sẽ bộc lộ tất cả những cái bí ẩn của những vị đại Bồ Tát mà thi hiện nữ nhân. Thì tức Đức Phật ngày xưa là ngày cảnh cáo lên cho những cái tấn nhân thường thôi, cho những bài như bà Kiều Đàm Thi, Kiều Đàm Di, những bà Kim Hoa Sắc, thành những bà Mao là ra là thi hiện các thi hiện cho cả những thần ma thân thương thi hiện như thế để mà dạy thế gian để hòa đồng. Thế thì đến bây giờ thì dần dần mình nhận thế đấy, là thường thường người nữ thường có ám chứng mạng của người nam. Vì đây kinh thường nói là người nữ bị năm ám chứng mà không được làm đế thích, không làm tạo thiên, không được làm chuyển luân vương, không được làm ma vương, không được thành phật. Nhưng mà mình phải hiểu rằng cái đó chỉ nói theo lối thế tục, nói theo cái lối gọi là giáo lý công thường. Còn thực thì có những người vì đại Bồ Tát họ thì làm nữ thì ngay lúc đó họ thành phật. Thế mà người nam người nữ không có tuyệt đối, nhiều tuyệt đối nhất định. Lúc thì kiếp này mình như thế, kiếp kia thì thế. Thế mà ngay đến bây giờ, nếu mình nhận chân người nam người nữ mình thấy thì người nam là những người có vẻ có như vậy sáng lắm hơn, cũng như đồng thời không có sự ít hay hờn giận với mình người, người, người nữ, ít nhớ ra những cái thù, không có nhớ mắt. Ghen tuông khỏe ít hơn. Thế nhưng mà nói người nữ thì người nữ không có chi vậy sáng lắm người nam, nhưng mà cái sự bền bỉ khi người nữ họ tin thì họ bền bỉ nhấn lại cái người nam thì chắc chắn dễ bỏ cuộc, người nữ không bỏ cuộc. Quý vị thấy tất cả phong trào đấu tranh Phật giáo ở Việt Nam là phần người và người nữ, tất cả những chùa mọc lên là do người nữ, đâu phải người nam. Người nam chỉ đến chơi trăm bảy ông thôi, một phần nhiều nói chuyện phiếm. Thì không phải là các bài tốn tiền các bài thành công từ này. Thế là người nữ với nam thế, nhưng mà quý vị từ sau quý vị nên đi vào cái bí ẩn của người nữ trong cái kinh nghiệm đó. Tôi mở cái đọc cái trên tôi cái bài thích nước của ba từ hoàn toàn thứ hai được vậy, chính là đạo đạo ngày thì hiện lạ luôn, có những kiếp làm gì nữ, có những kiếp làm lâm thần coi cái vườn Đức Phật đã xây nhiệt đạo thấy là hoàn nhiên.
Thầy đứng ở đây là ngang người đó, con có đọc cái quyển tứ thập nhị chương kinh thì trong đó khoảng chương thứ 30 mấy đó thì Phật có nói rằng là làm được cái thân người khó lắm, Phật mới bóc được nắm khác trên tay đó. Phật bảo cái người á là ít nhiều nắm khác, còn những cái số mà không được làm người đó là nhiều như cái số khác ở cái đại địa này. Tại vì mình phải trải qua những cái địa ngục xong rồi ngã quỷ xuất sinh để mới được lên làm người. Rồi kế tiếp đó thì Phật nói là làm người đã khó rồi mà làm được cái thân đàn ông đó lại càng khó nữa. Tức là tướng thật chương trình nói như vậy. Thì con cái điểm đó con không hiểu, con vẫn còn đang suy nghĩ là để xem tại sao. Vâng, nó có là trong tướng thật gì chương trình nói như vậy.
À, đấy đúng. Còn người Việt Nam thì dài nghiệp. Nhưng mà mình cũng đừng nên ỉ vào cái đó mà mình cho mình quan trọng quá. Vì thực tế Việt Nam nhiều cái không hay lắm.
Của con có đọc rằng một cái vấn đề người nam người nữ khác là tôi quên rồi, nói rằng là một con người đó thì luôn luôn có hai yếu tố nam và nữ tiềm ẩn. Thế thì một yếu tố mạnh á thì nó là cái tướng trạng của người nam, tuy nhiên cái tướng trạng người nữ nó vẫn tiềm ẩn ở trong đó chứ không phải là nó mất đi. Và nếu mà cái chu kỳ sống sinh hóa này mà nó mạnh người nam thì tướng trạng nó là nam. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là cái thằng ca sĩ mà Boy George mà nó ưa mặc quần áo nữ á, kiểu đó là người nam thì chắc chắn là kiếp tới chắc chắn nó sẽ là người nữ. Và một khoa học gia Tây Phương hình như con nhớ hình như là Plato nói đó, khi các anh lấy vợ hay lấy chồng đó, thì các anh đi kiếm một cái nửa người nam, nếu mà anh là nữ anh đã mất. Hoặc là anh đi lấy vợ, tức là anh kiếm một cái nửa người nữ mà anh đã mất rồi. Thế thì nó có một cái trường hợp nữa là nếu như cái tên đó nó lại là ái nam ái nữ ấy, thì là hai cái phần nam và phần nữ đó nó giằng co nhau, nó không phải là ví dụ như một phần là 7, một phần là 3, mà hai cái phần đó nó tương đương nhau hoặc là 5 hoặc 6, thành ra cái tên đó nó lủng củng. Nó nửa nam nửa nữ.
Ok, gọi là hoàng huỳnh đình.
Dạ.
Thế thì hoàng môn
thôi. Dạ, thế thì thưa cụ đấy là cái điểm mà con đọc được. Con
huỳnh môn.
Tức là nam thì cũng không quan trọng lắm mà nữ cũng không quan trọng lắm.
Bao giờ mà cái âm mà nhưng vẫn tiềm ẩn cứ xuống lên nó. Thế thì bây giờ khoa học đã thấy là có rất nhiều trường hợp. Có những trường hợp phải rất nhiều lắm. Thế cũng cần phải có những người đã đại tố chuyển nam thành nữ. Và chuyển nữ thành nam thì trong người đó nó cứ giằng co nó chưa có sự phân rõ rệt, mà chính cái thức nhà Phật cũng giống hơi giống hơi giống cái thức Phật tông ngày xưa. Nhưng mà thức nhà Phật thì cao sâu hơn nhiều, là có những thời chưa phân biệt thành nam đâu, thì bây giờ tất cả chuyện gọi là chuyện ái tình giữa ta hay mơ mộng các thứ của mình, tức là cái phần nối tiếp của mình đi tìm lại cái thành Phật bổ sung của mình chứ. Thế về mình sinh ở đằng đâu, chỉ thế mà mình ở một cái thực thể nó chưa tân thanh nữa. Thế giờ mình đi tìm một cái thứ người đàn bà để đó bổ sung trong cái chuyện. Cho nên đối tiếp ngàn đời người đàn bà ấy đi tìm một cái hình ảnh đằng đông dương khí, nó đã bổ sung những cái đức tính trong cái bộ phận cũ.
Cơ sở biết của con thì hình như là ngày chỉ có một cái gì con là cái thử nào là
ngày sau là có cái bà thứ ba này trước bà thứ ba vợ, nhưng mà toàn là cái gì thì hiện đã không có sự chung đụng sắp thịt thì rõ ràng là hai lần trước thì là một đại hội đại, còn cái bà thứ ba thì rõ cái bà thứ nhì là bà thứ nhất của bà thì
thưa giáo sư, tôi xin thưa hôm nay ở đây đó thì tôi xin sám hối một điều là cách đây 2 năm về trước chúng ta có làm mà lập ban Hoa Nghiêm ở đây đó thì ông và ban Hoa Nghiêm thì ông Đạo đó ông cũng có nói chuyện với vấn đề mà đàn bà không có thể thành Phật được đó. Thì thưa lúc bấy giờ đó thì giáo sư trông thấy tôi nhìn tôi thì cái ngã nó to lắm. Thế giáo sư mới ra ngoài nói này, vừa nãy bà cái ngã bà to lắm đó. Tôi cũng thấy cái đó. Bây giờ đến năm nay là 3 năm sau rồi. Thế giáo sư lại nói lại những cái chuyện đó. Thì tôi coi nó cũng là thường thôi, mà nó cũng là đúng. Đó. Rồi tôi thấy rằng
đến tu rồi cũng chẳng còn nghĩ đến nam, chẳng còn nghĩ đến nữ, chẳng còn khi ông có một tí nam, ông có một tí nữ. Đấy, các cái người nào nam thì cố phát triển. Tôi nghĩ thế, ví dụ bây giờ muốn tu thì cố phát triển cái tính nam tính lên. Đấy. Còn cái người cứ sụn sụn bên ngoài thì nam tính, nữ tính nó cứ lộn xộn với nhau.
Cái là nhiều nó phân đôi, cái bị chung phức vậy, phức là phần nhiều nó về nữ tính, hoài là về nam tính.
Thế thì thưa tôi thấy cái chỗ đó thì tôi xin thưa với tất cả quý vị rằng cái ngã của mình nó thì khó lắm, khó mà bỏ, cho đến ngài A-la-hán nó cũng vẫn cứ còn. Thế thì tu được đến đâu, mài được đến đấy, mài được chừng nào thì quý chừng đó thôi.
Mài được hết thì khá quá.
Thưa cái thì khó lắm đó. Thế nhưng mà thưa tôi
xin thưa. Cực lạc.
Dạ.
Cực lạc mài.
Thế còn tôi lại xin thưa giáo sư một điều này thế này. Tôi ngồi tôi nghĩ từ khi nãy giáo sư nói rằng là thì sau này thì có một đạo hữu lên thì dĩ nhiên rồi thì đến một vài vị rồi thì cũng bò đến những này những các bạn tôi, thì tôi xin thưa thế này, thì quý vị có đồng ý không, vào Hoa Nghiêm mình chưa vào tí nào cả, riêng biết các quý vị nào chứ tôi thì tôi chưa thấy tôi vào cái gì cả, mà tôi mới biết rằng Hoa Nghiêm ta nói trùng trùng thương thời, tôi mới nói vậy thôi chứ tôi cũng chưa biết. Để tôi cũng nghe nói rằng, ví dụ như những cái bức gương đó, nó chiếu sang cái lại, cái tôi cũng chưa có thấy cái gì cả. Thế là bây giờ, vâng, bây giờ mà bác rằng là đạo hữu này xong đến một vài người nữa, thì tôi thấy hoảng lắm. Mà tôi thấy cái vấn đề thưa nó to quá mà nó chới với, thì tôi xin đề nghị thế này, tôi xin đề nghị để cứ nghe giáo sư giảng cho mình đã. Rồi dần dần thấm dần thì chắc được năm bảy lần nữa họa chăng bây giờ mới có người nào mới có thể có một đôi chút
nữa. Vâng. Vâng. Vâng.
Vâng.
Nó không khó hiểu, nó cái kinh sở dĩ khó hiểu là tại vì mình chưa đủ sức mình hiểu. Nhưng bác như chàng Hồ Hồng đây đó là tại vì có một cái túc duyên, nghĩa là có một cái sự thông minh sẵn có, túc duyên là tu từ nhiều kiếp trước đó, cho nên nó hiểu. Chứ còn đối với cái thời của Đức Phật đó, kinh ai đọc cũng hiểu, nhưng mà người ta không thèm đọc vì những cái nghiệp chướng của mình từ nhiều đời rồi, cho đến cái giờ này đó, nó càng ngày con người tốt hay có nhìn của đạo Phật đó, là mình càng ngày càng rút đi,
càng xuống,
cho nên mình đọc không hiểu. Nếu như mình bây giờ mình phát tâm mình tu lên, đó, tu thành tâm và tu thực sự thì có thể là mình hiểu được một phần nào. Thì cô không hiểu đây đó là tại vì cô tu từ nhiều kiếp trước rồi, cái trúc duyên nó còn rơi rất là chưa hiểu. Nói chung là cách đây khoảng mười mấy năm về trước đó, thì con có đọc hết cái bộ Phật học phổ thông và con cũng đã từng học về duy tất tâm, nhưng mà lúc bây giờ con chả hiểu gì hết á, đọc là đọc thế thôi, lướt qua đọc chơi thôi. Nhưng mà từ cái ngày mà sau đây nhờ cái ơn đức của cụ Hồng đó khai sáng cho con là cầu ngài Long Thọ cái cầu đắc kia đó, thì con cũng bắt đầu thì thực sự thì con bắt đầu tu thực sự là từ khoảng 2 tháng nay thôi, thì con cũng ăn chay nhiều hơn, cái số ngày ăn chay nhiều hơn và lễ chăm hơn và đọc chú nhiều hơn, thì con thấy tự nhiên là đọc kinh nó cũng hiểu hơn trước kia một chút, cũng con không dám nói là con hiểu hết nghĩa kinh nhưng mà hiểu hơn một chút, cho nên đó con nghĩ là thưa với các cụ các bác như là nếu mà mình chịu khó, mình nghĩa là chịu khó thôi, chịu khó đọc kinh đọc chú và lễ bái và cầu các cái ngài như là ngài Long Thọ, ngài Mãn Linh, ngài Quan Thế Âm, cái ngài A Nan rồi đó, thì có thể là mình hiểu được đôi chút chăng. Thì con thấy là người nào cũng có cái tánh Phật thì người nào cũng có thể hiểu kinh. Anh thu là mình đã đến cái lúc để mình hiểu chưa, mà mình muốn đến mình có thể nghĩa là gia tốc nó để đến cái thời gian đó là do ở mình hết, ai cũng có thể sang tình độ mà có sang nhanh hay chậm là do mình hết. Thì
thế bây giờ sao có quý vị có thể nhỏ hoãn lại cái thức tình cái đồ đó?
Riêng tôi thì tôi cứ nói xin để hoãn,
Tôi đề nghị xong rồi đến làm minh đạo.
Dạ.
Dạ, riêng tôi đó thì thấy thế giới Quan Nghiêm nó quá rộng. vẫn chưa có lọt vào.
Dạ.
Chưa nắm vững cái gì.
Chư Thiên Long Bát Bộ, Long Thần Hộ Pháp đã soi sáng và hộ trì cho con cùng chúng hộ quan nhân này. Con thành kính cảm ơn Thầy và Hội Tương Tế Phật Giáo Miền Nam Cali đã hoan hỷ cho chúng con quy quần về đạo tràng này, họp mặt và đọc tụng kinh Hoa Nghiêm này. Con cũng thành tâm cảm ơn Phụ Hồng và Ban Tịnh Độ và các thiện hữu đã trực tiếp gián tin khuyến tánh con học Chúa Lăng Nghiêm và khuyến tánh tu hành nghiên cứu Tịnh Độ Tông và các kinh điển đại thừa, đặc biệt là Hoa Nghiêm Tông Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi Đức Phật nhập diệt lối 600 năm, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 2, thì Long Thọ Bồ Tát đem kinh này từ Lâm Cung về lưu truyền bằng bản văn, có 100.000 lời kệ, chia làm 48 phần. Đến đời thường, ngài Buddha Hara, tức là ngài Giác Thiền, ở từng nước Vô Điền ở Thiên Trúc, mang kinh này sang Trung Quốc, dịch từ Phạn sang Hán. Và mãi đến năm 418 thì ngài mới hoàn tất được bộ kinh này, nhưng ngài chỉ dịch được có 39 phẩm, tức là khoảng 36.000 bài kệ, còn lại 9 phẩm và 34.000 bài kệ hay còn là nguyên văn tạng ngữ. Khi đó thì Pháp Sư Bát Nhã, người cái tanh từ một nước nhỏ ở Ấn Độ, thầy vua Đường Đức Tông nhà Đường dịch thêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện thành phẩm thứ 40 của bộ kinh này. Như quý vị đã biết thì Hoa Nghiêm là bộ kinh đại thừa đứng hàng đầu về giáo lý cao siêu và dài nhất mà cõi này chúng ta có chút duyên được truyền tụng, gồm 8 quyển và hơn 4.000 trang do Hòa Thượng Thích Ca Tịnh dịch. 8 quyển, 4.000 trang, nó là nhiều nhưng thực ra chúng ta còn thiếu mất 64.000 bài kệ nữa. Thì những ai đã phát tâm ngưỡng mộ, tìm hiểu và trì tụng kinh Hoa Nghiêm chắc chắn đã nhiều kiếp gieo trồng nhân lành. Dù không thấu hiểu được những ý nghĩa thâm sâu cũng chắc chắn tiêu trừ được nhiều nghiệp chướng và không bị đọa lạc trong ba đường ác. Vì kinh Hoa Nghiêm có thần lực bất khả tinh nghi, chư Phật, chư Đại Bồ Tát và vô lượng thần linh luôn hộ trì để đưa dắt người đọc tụng đến cảnh giới bất tinh nghi. Nếu quý vị là trang 571 của quyển 8. Thì quý vị sẽ thấy cái sự hộ trì của kinh như thế nào. Chúng tôi xin lược ra một đoạn. Lại người này lúc lâm chung phút cuối cùng, tất cả các căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải bỏ lìa, tất cả quay thế đều hối thất, cho đến các quan phủ tướng đại thần, cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cổ, tân bảo kho đụng vân vân, tất cả đều không đem một món nào theo được. Chỉ có 10 nguyện vương này chẳng rời người mà thôi, trong tất cả thời gian nó thường ở trước dẫn đường, trong khoảnh khắc liền được sanh về cõi cực lạc. Đến cực lạc rồi liền thấy Đức A Di Đà Phật cùng các ngài văn thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát vân vân. Ngoài ra, trong nghĩa khóa nịch giải thì một người bị lạc vào địa ngục và nhờ nhớ được 4 câu kệ sau đây mà thường cụ Hồng cũng nhắc chúng ta nhớ cái cuộc 4 câu này để gửi mà xuống địa ngục thì còn nhớ được. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là nếu một người nào muốn biết được tất cả tam thế chư Phật, thì để quán pháp giới tánh, tất cả pháp giới đều do duy tâm tạo. Khi người đó đọc bốn bức kệ đó thì địa ngục liền bị phá và vô số tội nhân thoát nạn và người ấy cũng được trở về. Sau ngày ký giả thì Đức Bổn Sư giảng kinh này đầu tiên cho hàng Bồ Tát nghe, thì như các vị tăng cũng như chúng ta cũng được biết là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tăng Thất Nhật A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm Tháp Hoa Niết Bàn Cộng Pháp Liên. Đó là Phật giảng kinh Hoa Nghiêm này trước nhất trong 21 ngày, kế đó ngày giảng kinh A Hàm 12 năm và giảng kinh Phương Đẳng 8 năm, 22 năm ngày giảng kinh Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn ngày giảng trong vòng 8 năm. Nhưng mà riêng kinh Đức Bàn ngày chỉ giảng chỉ có một ngày một đêm. Thì đầu tiên ngày giảng 40 tổng kinh này trong 21 ngày ở 7 chỗ và 9 hội. Thì thường thường như các quý vị đã biết thì Đức Bổn Sư khi ngày giảng kinh thường ngày trụ tại một địa điểm nhất định nào, ví dụ như là vườn Lộc Nguyễn hay là vườn Kỳ Thọ Các Cô Độc hoặc là Trúc Lâm Tịnh Xá hoặc là Thành Vương Xá v.v. Nhưng mà đặc biệt cái kinh này thì ngày không có giảng kinh một chỗ mà ngày giảng 7 chỗ. Thứ nhất là khi ở Bồ Đề Đạo Tràng, sau khi ngài mới vừa thành đạo thì ngài chưa vội rời đạo tràng mà giảng, bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm này cho hàng Bồ Tát nha. Thì ở Bồ Đề Đạo Tràng ngài giảng 6 phẩm, từ phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm đến phẩm Tỳ Lô Giá Na. Sau đó ngài đến Phổ Quang Minh Điện giảng 6 phẩm nữa, tức là từ phẩm Như Lai Danh Hiệu đến phẩm Hiền Thủ. Tiếp theo ngài lên Tu Di Sơn Đảnh, tức là cung trời Đao Lợi, giảng 6 phẩm, từ phẩm Thăng Tu Di Sơn Đảnh cho đến phẩm Minh Pháp. Và tiếp theo ngài lên Dạ Ma Thiên, ngài giảng 4 phẩm, từ phẩm Thăng Dạ Ma Thiên đến phẩm Lập Vua Tịnh Tạng. Tiếp đến ngài lên cung trời Đâu Xuất của ngài Di Lặc, giảng 3 phẩm, từ phẩm Thăng Đâu Xuất Thiên đến phẩm Thập Hội Hướng. Sau đó ngài lên cái cung cuối cùng của dục giới, tức là Tha Hóa Tự Tại Nhiên, ngài giảng về thánh vị, tức là giảng về thập địa Bồ Tát. Kế đó sau khi ngài giảng xong phẩm thập địa rồi, ngài trở về điện Phổ Quang Minh và giảng về một phẩm, từ phẩm Thập Định đến phẩm Như Lai Xuất Hiện. Cuối cùng ngài giảng thêm phẩm Ly Tế Giang cũng ở điện Phổ Quang Minh, và ngài giảng sau đó ngài mới đến rừng Thể Đa và giảng phẩm Nhập Pháp Giới, và cuối cùng là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thì nhìn chung ta thấy đầu tiên Đức Bổn Sư giảng về quả đức của Phật để chúng ta khởi lòng kính ngưỡng và hâm mộ ở hội thứ nhất. Ở hội thứ nhất như chúng ta đã đọc tụng hôm trước, mấy tháng trước xin lỗi, thì quý vị thấy là sau khi Đức Phật thành đạo rồi thì tất cả chúng đều câu hội về để mà khởi lòng tán thán công đức của ngài. Thì cái phẩm này là muốn cho chúng ta biết là cái quả đức của ngài sau khi đã tu hành những kiếp dài lâu và xa như vậy thì được những cái quả đức như thế nào, để cho chúng ta khởi lòng kính ngưỡng và hâm mộ. Thì sau đó ngài ở điện Phổ Quang Minh ngài mới giảng về thập tính, để tạo cho ta có một cái tính tâm chân chính. Tiếp theo ngài giảng về huệ căn, tức là giảng về thập trụ ở hội thứ ba, và giảng về thập hạnh ở hội thứ tư. Kế đó ngài giảng phẩm thập hồi hướng, tức là thập hồi hướng ở hội thứ năm ở cung Đô Xuất Thiên Cung. Và sau đó cuối cùng là ngài giảng về diệu giác và đẳng giác, và ở hai phẩm 39 và 40 ngài chỉ cho chúng ta cái cách đi lần lượt từ bước một, bước một từ bước thứ nhất cho đến bước thứ 52 để chúng ta đạt được cái quả vị vô thượng niết bàn. Thực ra 52 bậc để đến quả vị đó là ngài Chính Tài đi và để tìm thiện tri thức để mà tu tập, nhưng thực ra đó là để nhắc nhở cho chúng ta cũng như chỉ dạy cho chúng ta thế nào tu tập, thế nào để đi đến con đường cuối cùng, tức là đạt đến cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác. cái tông chỉ của bộ kinh này là nhất tâm chân như pháp giới duyên khởi, nghĩa là tức là vạn pháp quy tâm, tức là vạn vật hiển bày trước mắt thì vô cái tâm này mà sinh ra. Quý vị thường biết thì rải rác trong các kinh điển cũng như các bộ luận thì thường thường nói về vạn pháp duy tâm tạo là vậy, tất cả những cảnh giới mà chúng ta thấy trước mắt đều do tâm mà có mà ra. Và cái pháp giới nó duyên với nhau mà sanh, cái này duyên cái kia mà sanh, tùy duyên mà khởi, như là những làn sóng ở trên mặt hồ, như là những chúng sanh ở cõi ta bà này lớp sau dồn lớp trước, như là xe cộ chạy ngoài đường mỗi năm mỗi khác, mỗi năm mỗi đổi kiểu, mỗi năm mỗi dịp xe mới. Trong bộ kinh này cho chúng ta biết pháp giới cũng như công hạnh tu tập của Bồ Tát của chúng ta gồm có 4 tầng bậc, từ thô đến tế và từ thấp lên cao. Thứ nhất là lý vô ngại pháp giới. Thế nào là lý vô ngại pháp giới? Lý tức là chân lý thật tánh, là thể tánh chân thật của các pháp, nên cũng gọi là pháp tánh hay là pháp giới tánh hay là chân như tánh. Thì tất cả các pháp trong vũ trụ đều đồng một thể tánh chân thật đó, thì thể tánh đó, cái thể tánh đó nó dung thông vô ngại, nên gọi là lý vô ngại pháp giới. Người nào mà chứng được cái lý vô ngại này chính là bậc thành tựu căn bổn trí và bắt đầu giữ hộ hàm pháp thân Bồ Tát. Thứ hai là sự vô ngại pháp giới. Tất cả các pháp, tất cả các sự đều đồng một thể tánh chân thật, tức là đồng lấy cái pháp tánh làm tự thể. Toàn thể sự là pháp tánh, mà pháp tánh đã viên dung vô ngại thì toàn sự cũng vô ngại, nên gọi là sự vô ngại pháp giới. Người chứng được sự pháp giới này chính là bậc pháp thân Bồ Tát, thành tựu sa địa trí hay là quyền trí, tục trí và hậu đắc trí. Chúng tôi xin lấy một cái ví dụ về căn bổn trí và sa địa trí. Ví dụ như trong cái cuộc đời tu hành của chúng ta thì quý vị cứ nhớ lại thì sẽ thấy là tại sao mà chúng ta lại có cái ý muốn nghiên cứu Phật pháp, muốn tu hành. Thì thực ra trước khi mà chúng ta biết đến quý thầy, chúng ta trước khi biết đến kinh điển thì dường như có cái năng lực vô hình nào nó thôi thúc chúng ta thấy cuộc đời này là giả tạm, thấy cuộc đời này là buồn bã, thấy cuộc đời này là không có chắc thực. Thì chúng ta muốn tìm hiểu chút ít về Phật pháp, đến ông quý thầy là gặp những bậc thiện trí thức. Như trường hợp của chúng ta thì đến Thu Hồng hỏi han chuyện này chuyện kia trước khi mà lên đây nghe Thu Hồng giảng. Thì cái những cái mà thôi thúc từ ở trong thâm tâm của chúng ta đó, cái đó là cái căn bổn trí. Còn thế nào là sai biệt trí? Sai biệt trí là cái như thế này, ví dụ như là quý thầy chẳng hạn, sau khi có phát tâm đi tu rồi thì học hành biết về tứ diệu đế, thập thiện, rồi bát chánh đạo chẳng hạn, thì biết hết tất cả những thứ đó xong rồi. Thì nhiều khi có những Phật tử là hỏi, ví dụ như có những Phật tử tánh hay nhiều giận hờn, hoặc là có những Phật tử tới thăm với thầy nói là thầy con tập một thiền hoài mà sân đau chân quá, mà ngồi thì ngủ không được mà tâm nó cứ tán loạn hoài. Hay là có những Phật tử đến nói là sao con chỉ có một cái bài chú đại bi mà học hoài không thuộc. Thì tùy theo cái căn cơ và trình độ của những Phật tử đó, thầy mới chỉ dạy là những người mà ví dụ như nhiều giận hờn thì mới chỉ cho phải thiền tọa để cho tâm mình nó an ổn thế nào đó. Thì cần phải biết những cái môn sai biệt đó để mà chỉ dạy cặn kẽ cho từng Phật tử một, chứ không thể nào ngồi đây để mà nói một cái đề tài nào đó rồi tất cả những Phật tử nó đều được thỏa mãn hết, những Phật tử đều được. Thành ra cần phải có cái trí sai biệt để mà chỉ dẫn những người đến sau.
Tiếp theo tức là lý sự vô ngại pháp giới. Thì như quý vị đã biết, lý là thể tánh của sự vật, sự là hiện tướng của lý. Vậy lý tức là lý tánh của sự, còn sự là sự tướng của lý. Chính lý tánh như vậy thì quý vị thấy đó, sẽ thấy là chính lý tánh là toàn sự, và tất cả sự còn là lý tánh. Cho nên gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Người chứng được lý sự pháp giới này là Bậc Pháp Thân Bồ Tát, đồng thời chuyển phát cả hai trí, căn bổn trí và sa tập sa biệt trí. Chúng tôi vừa nói này. Cái đến thứ tư là sự sự vô ngại pháp giới. Thì tất cả sự toàn đồng một tánh thể, mà tánh thể thì chung thông, không phân biệt, không phân chia riêng khác, nên bất luận một cái sự nào cũng đều dung nhất tất cả sự, và cũng đều tức là tất cả sự. Chúng ta xin lấy ví dụ ở chỗ này. Để ví dụ như một cái cuốn sách, một cuốn kinh như thế này, thì mỗi một cái tấm giấy này nó đều riêng khác, nhưng mà nếu hợp chung lại thì sẽ là một cuốn sách. Nhưng mà nếu quý vị biết được cái tấm giấy này nó cấu tạo bằng cái gì, thì có phải là quý vị mình biết hết là tất cả cuốn sách này nó cấu tạo bằng cái gì không? Mà nếu quý vị biết tất cả sách này đều cấu tạo bằng bột giấy, bằng cây thông, hay là bằng carbon, bằng hydro và oxygen chẳng hạn, thì nếu biết được cách cấu tạo của một tờ giấy thôi, thì quý vị biết hết cái cách cấu tạo của cả cái cuốn sách này. Mà nếu quý vị biết cách cấu tạo của cả cuốn sách này rồi, thì cách cấu tạo của một cái tấm giấy mình cũng biết. Thì cái đó là quý vị sẽ thấy là bất luận một sự nào cũng đều dung nhất tất cả sự, nghĩa là bất cứ một cuốn sách nào cũng đều gồm với tất cả các tấm giấy, và cũng đều tức là tất cả sự, nghĩa là khi đứt giấy gồm có bột giấy, gồm có hydrogen, oxygen chẳng hạn, tập trung nhau lại thì quý vị sẽ biết hết tất cả cái cách cấu tạo của từng tấm giấy một. Cái đó gọi là sự sự vô ngại tự tại, nên gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Người chứng được sự sự pháp giới này là Bậc Pháp Thân Bồ Tát, nhất thiết chủng trí. Và những cái điều mà chúng ta vừa trình bày thì chúng ta sẽ thấy rằng sự sự vô ngại pháp giới nó dung thông tự tại, nên gọi là giải thoát. Và cảnh giới đây là cái chỗ thánh trí tự chứng, chẳng phải phàm tình đường biết được, cho nên gọi là bất tư nghị cảnh giới. Đã chứng được, đã trụ được trong cái cảnh giới ấy nên gọi là nhập. Thì chúng tôi sẽ nói lại một chút bốn cái đó. Thứ nhất là lý vô ngại pháp giới, thứ hai là sự vô ngại pháp giới, thứ ba là lý sự vô ngại pháp giới, là thứ tư là sự sự vô ngại pháp giới. Thì cái lý vô ngại pháp giới thì như chúng ta đã biết đó, thì tất cả mọi sự vật ở trên đời này, tất cả sự vật đều là duyên hợp giả có, mà cái bản chất của nó là không. Thành ra chúng ta biết tất cả những cái mà chúng ta thấy trước mắt này, chúng ta biết được cái lý của nó, cái lý đó là cái lý không. Tất cả mọi sự vật ở trước mắt ta đều là duyên hợp giả có mà thôi, nhưng mà cái thể tánh của nó, thực ra cái thể tánh nó là không. Nếu quý vị biết được cái điều đó, tức là quý vị đã biết được cái lý vô ngại pháp giới rồi. Thứ hai, nói vấn đề sự vô ngại pháp giới thì ở đây nói là tất cả các pháp, tất cả các sự đều đồng một thể tánh chân thật, nghĩa là tất cả các pháp, tất cả các sự vật chúng ta thấy trước mắt đó đều có cùng chung một thể tánh, và cái thể tánh đó là thể tánh không. Đồng lại cái thể tánh không nó làm tự thể. Mà nếu quý vị biết được điều đó rồi thì quý vị sẽ thấy là toàn thể sự, toàn thể các sự vật, các vật mà chúng ta thấy trước mắt ở đây, ví dụ những sách, cái radio cassette, hay là cái bàn, cái ghế, cái chuông, cái mỏ trước mắt chúng ta đây, đều lấy cái pháp không làm tự thể. Thì chúng ta sẽ thấy là tất cả các vật mà chúng ta thấy trước mắt đó thì nó toàn thể cái sự đó, thường tất cả những cái đó đều là cái pháp tánh, mà pháp tánh đã viên dung vô ngại rồi thì sự cũng là vô ngại, thì nếu quý vị biết được từ đó tức là biết được sự vô ngại pháp giới. Thì bằng một lối lý luận tương tự đó, quý vị sẽ thấy là có thể bằng suy luận mình có thể hiểu được lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Suy luận thì biết được, nhưng mà biết được một cách trực giác thì chúng ta phải tu tập dài lâu và xa mới biết được. Thì đó là cái tông chỉ của kinh. Chứ tới đây chúng ta sẽ nói về cái tông Hoa Nghiêm. Thì cái tông Hoa Nghiêm đó thành lập vào đại đường do ngài Đế Sâm Đỗ Thuận. Có nhiều truyền thuyết cho rằng ngài Đỗ Thuận đó là hóa thân của ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài sáng lập ra. Thì dựa vào cái bộ kinh Hoa Nghiêm để mà lập tông, thì ngài Đỗ Thuận chia ra thành năm hình thức để mà giáo hóa, tức là Hoa Nghiêm, Ngũ Giáo Tông, năm bậc giáo lý đó từ thấp lên cao. Thì thứ nhất thì ngài dạy về tiểu thừa giáo, tức là chỉ cho tất cả những cái Phật tử mà mới vào tông Hoa Nghiêm biết cái ngã không. Thứ hai, ngài dạy về thủy giáo, tức là sau khi đã quán chiếu được ngã không rồi, ngài mới chỉ cho những bước lên đại thừa, chỉ cho cái tất thấp không. Thì cái tất thấp không này nó gồm có không thủy giáo và pháp thủy giáo. Thế đó ngài chỉ về trung giáo, tức là chỉ cái lẽ chân thường bình đẳng, tất cả những tất cả ai ai đều cũng có Phật tánh và tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Thứ tư là ngài nói về đốn giáo, tức là chỉ dạy cho những vị có căn cơ mạnh lại, nó gần như là thiền đốn ngộ của ngài Huệ Năng. Thứ năm tức là viên giáo, ngài đến cái mức độ thứ năm này thì ngài chỉ hết cho tất cả những cái giáo lý đầy đủ của 52 bậc như là trong kinh Hoa Nghiêm chỉ dạy, tức là chỉ về thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập nguyện, thập địa, đẳng pháp, đẳng giác và diệu giác. Thì như vậy cái tổ thứ nhất sơ tổ tức là ngài Đế Tâm Đỗ Thuận, tổ thứ nhì là ngài Vân Hoa Trí Nghiễm, và tổ thứ ba là ngài Thiền Phủ Pháp Tạng Pháp Sư, tổ thứ tư là ngài Thanh Lương Tình Quán, và tổ thứ năm là ngài Khuê Phong Tông Mật Thiền Sư. Ngài Tông Mật thì nếu quý vị có đọc cái bộ Nguồn Thiền hoặc là nghe cái băng Nguồn Thiền của thầy Tân Từ thì biết về ngài Tông Mật Thiền Sư. Thì cái tông Hoa Nghiêm được truyền bá sâu rộng là nhờ triển khai cái lý lục độ và thập quyền môn. Lục độ thì như quý vị đã biết là bố thí, ba la mật, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Và cái phần đó thì chúng tôi xin thông qua. Còn chúng tôi xin đặc biệt hôm nay là nói về thập quyền môn. Thì cái lý của thập quyền môn bắt nguồn từ kinh Hoa Nghiêm. Cái lý của thập quyền môn bắt nguồn từ kinh Hoa Nghiêm và một phần tư tưởng của ngài ở trong Lão Tử Đạo Đức Kinh, tức là cái tư tưởng quyền chi ngũ quyền, nghĩa là siêu hình trên siêu hình. Cũng không có nghiên cứu về Lão Tử. Có lẽ thằng chúng nữa này thì nếu có bị qua là cái tặng bí mật nhất của vũ trụ, là cái chân lý rốt ráo. Thì thập quyền môn gồm có hai chi. Thứ nhất đó, là nhất thừa thập quyền môn, tức là tổ thập quyền môn trước thời Nam Bắc Triều. Thứ hai nó là tăng thập quyền môn, tức là thâm quyền ký sau thời Nam Bắc Triều. Tổ thập quyền môn và tăng thập quyền môn nó gần giống như nhau, chỉ có khác nhau hai điểm thôi. Vì thế cho nên chúng tôi chỉ trình bày cái phần tổ thập quyền môn, và sau đó chúng tôi sẽ chỉ về thì chúng tôi sẽ nói về một chút về hai cái điểm khác nhau. Thì thập quyền môn tức là 10 cái cửa huyền diệu để đi vào Phật pháp. Cửa thứ nhất là đồng thời cụ túc tương ứng môn. Đồng thời cụ túc tương ứng môn tức là như là ví dụ như một giọt nước biển, thì cái mùi vị nó, ở đây nói là một giọt nước biển, cái mùi vị của nó đầy đủ cả trăm sông của thị trường đó. Như quý vị đã biết thì ngàn sông trăm sông rồi đổ ra biển cả. Nếu quý vị nước biết được mùi vị có một giọt nước biển thì quý vị có thể biết được mùi vị của trăm sông như thế nào. Cũng như như tôi nói hồi nãy, ví dụ như được cái cách cấu tạo của một tấm giấy, được quý vị sẽ biết được cách cấu tạo của cảm xúc sắc. Thứ hai là nhất đa tương dung bất đồng môn. Nhất là một, đa là nhiều, tương dung với nhau nhưng mà nó không có cùng, không có đồng với nhau. Tức là một thì nó bao hàm tất cả, và tất cả thì nhất về một. Một dung nơi nhiều, nhiều dung nơi một. Nhưng mà cái tướng một và nhiều rõ ràng. Ví dụ như một cái bức tường, quý vị thấy là nó có gồm nhiều cục gạch gắn với nhau bằng xi măng. Gạch nhờ có những cục gạch đó mà chúng ta mới xây được bức tường. Và cái bức tường gồm nhiều cục gạch, nhưng mà gạch vẫn là gạch và bức tường vẫn là bức tường. Tức là nó tương dung với nhau để mà tạo thành bức tường, nhưng nó bất đồng với nhau. Tức là tường thì là tường, nhưng mà một viên gạch cũng phải là một viên gạch. Thứ ba là chư pháp tương tích tự tại môn. Chư pháp tương tích tự tại môn nghĩa là cái bản thể của chư pháp tự do tự tại, và nó hợp nhau, tương tích lẫn nhau. Ví dụ như cái dây chuyền mà quý vị đeo trên cổ nó cũng là vàng, mà chiếc cà rá chúng ta đeo trên tay cũng là vàng, mà cái hoa tai cũng là vàng. Nhưng mà dây chuyền vẫn là dây chuyền, cà rá vẫn là cà rá, và cái hoa tai vẫn là hoa tai. Nhưng tất cả những thứ đó nếu mà chúng ta gọi chung cũng đều là vàng cả. Thế cho nên cái cửa này gọi là tương tức với nhau nhưng mà nó vẫn tự tại. Thứ tư là nhân đà la võng cảnh giới môn. Nhân đà la võng tức là cái lưới ở cung trời. Cái lưới ở cung trời Phạm Thiên thì trong những cái mắt lưới có những cái viên ngọc. Thì Đức Bổn Sư có một cái lần, chúng tôi xin lấy một cái ví dụ đây cho mình dễ hiểu vấn đề và nhân đà la võng cảnh giới môn. Trong kinh Công Cộng ở trang 11, nếu quý vị đọc thì sẽ thấy là đại cái là ở lúc đó nhân khi xem bửu tràng hoành lưới của đại Phạm Thiên Vương, Đức Phật vì đại chúng mà giảng kinh Phạm Võng, thì ngài dạy rằng vô lượng thế giới dường như là lỗ lưới. Vô lượng thế giới dường như là lỗ lưới chứ không phải là cái mắt lưới. Tức là tất cả các thế giới đều là không. Vô lượng thế giới dường như là lỗ lưới. Mỗi thế giới đều khác nhau cả, khác nhau đến số vô lượng. Và pháp của ta cũng như vậy. Nhiều thế giới khác nhau, nhiều chúng sanh khác nhau, nhiều căn cơ khác nhau. Thì mỗi một căn cơ chúng sanh, ngài có cái pháp để mà giáo hóa chúng sanh. Mỗi thế giới khác nhau, mỗi thế giới khác nhau, mỗi thế giới khác nhau. Thì cái cửa thứ tư này nói là nhân đà la võng cảnh giới môn, nghĩa là như là những cái lỗ ở trong cái võng trời khắp điện khắp giới, như là đối mặt gương chiếu, ánh sáng phản chiếu lên nhau, trùng trùng dung thông với nhau nhưng mà nó không có chướng ngại nhau. Thứ năm là vi tế tương dung an lạc môn. Đó là mọi vật dù nhỏ đến đâu, vi tế tức là nhỏ, nhưng mà nó tương dung với nhau, nhưng mà an lạc với nhau. Tức là mọi vật dù nhỏ đến đâu cũng tự an lạc đầy đủ. Ví dụ như là một hộp mè, nó có cái mầm móng của cái mè trong đó. Một hộp lúa cũng có cái mầm móng của cái lúa trong đó. Ví dụ cái đó luôn chỉnh lên cái lúa rồi hộp lúa đại khái như vậy. Tức là vi tế, những cái vi tế nhưng mà nó tương dung, nó an lạc với nhau. Mọi vật dù nhỏ đến đâu nó cũng có đầy đủ, nó cũng có an lạc, nó cũng có tự an lạc với nhau. Như vậy thì chúng ta thấy là cái vật nhỏ nó bao dung cái vật lớn, và cái số ít thì nó bao hàm cái số nhiều, nhưng mà nó không có phá hoại với nhau. Thứ sáu tức là bí mật ẩn hiển câu thành môn. Tức là ẩn hiển hợp nhau để thành sự vật. Bởi vì tột cùng của sự vật, tột cùng của sự vật, sự vật tức là hiển, tột cùng của sự vật là mystic, là bí mật. Ví dụ như chúng ta, ví dụ như cái máy cassette này chẳng hạn, thì hỏi tại sao cái cassette này có đây, thì chúng ta sẽ nói là nhờ có một số vật cũng bằng kim loại rồi nhờ người mà làm ra. Rồi có nhiều câu hỏi nữa là người đó ở đâu, rồi những cái bằng kim loại ra đâu, rồi nó là ở dưới lòng đất chẳng hạn. Cứ hỏi mãi thì đến cuối cùng cái câu hỏi cuối cùng nữa thì chúng ta thấy là có cái điều bí mật rất là mịt mùng, rất là sâu xa. Thì cái cửa này là cửa mà cái tông Hoa Nghiêm nói, tức là bí mật cảnh hiểm khổ tận con. Thứ bảy là chư tạng thuần tạp cụ đức môn, tức là cái tạng pháp. Chư tạng là cái tạng, có thể nói nó được là cái tạng pháp. Tạng đây có nghĩa là tạng pháp, hay là tất cả những sự vật mà chúng ta thấy trước mắt. Thì tạng pháp vũ trụ và các pháp, các hành ở trong tâm của chúng ta đó, thuần và tạp nó giúp nhau cho đầy đủ và chung thông nhau. Ví dụ như chúng ta nói hồi nãy đó, trong một cái quặng kim loại thì nó có một cái phần rồng và cái phần nó dơ. Còn ví dụ như trong dầu quả cũng có cái phần dầu cặn, có cái phần dầu nguyên chất. Trong tập thể của chúng ta cũng vậy, người Việt đó, thì cũng có một số người tốt, một số người xấu. Trong cái thành phần tu sĩ cũng vậy, nói là tu sĩ nhưng cũng có một thành phần tốt, một cái phần thành phần mặc áo cà sa đó chứ. Chư tạng thuần tạp phủ đức môn. Thứ tám là thập thế dung thân, thập thế dung tác dị thành môn. Thập thế tức là 10 đời hoặc là 10 thời gian. Chúng ta đã biết chúng ta có 3 thời hiện tại, quá khứ và vị lai. Hiện tại mình có 3, quá khứ 3, vị lai 3, nên nếu chúng ta dồn chung nó lại là thành cái 1 thì cộng lại là 10. Thì 10 cái thời đó đều dung thông nhau. Ví dụ như bây giờ quý vị không có bạn ngồi đây nghe kinh mà nghĩ nhớ về tương lai chẳng hạn, mơ ước hay là muốn xây dựng cái gì tương lai chẳng hạn, rồi nhớ về quá khứ chẳng hạn, thì tất cả những cái đó nó đều thập thế gì, nó đều dung hợp với nhau. Nhưng mà nó cái đó gọi là thập thế dung tác dị thành môn, là như vậy. Thứ chín là duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Duy tâm hồi chuyển thiện thành môn tức là giảng pháp đều do tâm mà sanh. Duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Thứ mười là thác sự hiển pháp sanh giải môn. Thác sự hiển pháp nghĩa là do cái sự mà nó hiển lên cái pháp, do lý mà nó lên cái sự. Và thường thường ví dụ như là chúng ta nghe một cái câu kinh nào đó, hay là nghe một người nào nói vấn đề nào đó, nghe thì chúng ta không hiểu, nhưng mà có cái ví dụ thì chúng ta có thể hiểu được. Ví dụ như là lúc mà Đức Bổn Sư mà giảng về tâm mà nói vào ngày A Nan hoài, thì ngày A Nan cứ nói là không hiểu hoài, rồi ngày mới dơ tay lên xè móng xè bàn tay ra, rồi nắm lại, rồi đưa lên đưa xuống, rồi hỏi cái tay của ta, ngón tay của ta xòe ra nắm lại hay là cái tâm của ngươi xòe ra nắm lại, thì ngài mới trả lời là cái tâm của con còn không động huống hồ gì mà xòe ra nắm lại. Thì nhờ cái thí dụ đưa tay ra xòe ngón tay ra rồi nắm lại, nhờ cái thí dụ đó mà ngài A Nan mới hiểu được là cái tâm cũng như cái thấy nó bất động của cái sự vật nó mới là tâm. Tất cả những 10 cái cửa mà chúng tôi vừa kể đó là tâm, là thập, hay là trụ thập huyền môn, hay là Hoa Nghiêm ngũ giáo chương. Thì chúng tôi xin nói về tâm thập huyền môn, tức là thâm huyền trí. Thì cũng tâm thập huyền môn cũng có 10 cái cửa giống như trụ thập huyền môn, nhưng mà ở cái cửa, ở cái môn thứ 2 và cái môn thứ 10 nó khác nhau. Chúng tôi xin đọc cái 10 cái tâm thập huyền môn, rồi chúng tôi sẽ nói về hai cái điểm khác nhau đó. Thứ nhất cũng giống như ở bên trụ thập huyền môn là đồng thời cụ túc tương ứng môn. Thứ hai là ứng hiệp tự tại vô ngại môn. Thứ ba là nhất đa tương dung bất đồng môn. Thứ tư là chư pháp tương tức tự tại môn. Thứ năm là ẩn mật hiển liễu câu thành môn. Thứ sáu là vi tế tương dung an lập môn. Thứ bảy là nhân đà la vọng pháp giới môn. Thứ sáu là thác sự hiển pháp sanh giải môn. Thứ tám, thứ chín là